Xin mời chúng ta cùng bắt đầu giờ học hỏi lời của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Amen.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tụ họp nhau trên đường dây học hỏi lời của Chúa. Chúng con sẽ không cách nào hiểu được lời Chúa nếu Chúa không ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để hướng dẫn chúng con, để soi sáng và dạy trong lòng của mỗi người chúng con. Xin Thánh Thần của Chúa hãy đến vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thánh Thần hãy mở tâm hồn của chúng con, mở tai chúng con để nghe lời Chúa, yêu mến lời Chúa, và nhờ sức mạnh của Thánh Thần, chúng con hiểu được lời Chúa và đem ra thực hành, để chúng con luôn luôn làm theo thánh ý của Chúa Cha, làm đẹp lòng Chúa Cha và luôn luôn nên một với Chúa Giêsu Kitô. Nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, nhờ mình máu của Chúa, nhờ lời của Chúa tác động biến đổi chúng con, để đời sống của chúng con thực sự là những nhân chứng cho tin mừng của Chúa. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời chúng ta cùng cầu xin Chúa Thần đến tràn đầy tâm hồn chúng ta.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, Sai tôi đến với người đau yêu, sai tôi đến với người thân vọng, đem tin mừng chân lý Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đến với người tội lỗi, sai tôi đến với người đau nhọc, đem tin mừng cứu rỗi Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta đã học sách Đề Nhị Lục chương 22. Hôm nay chúng ta học sách Đề Nhị Lục tiếp tục chương 22 từ câu 13. Về chương 22 này đã đề cập tới những vấn đề năng lực tính dục của con người. Ngày xưa người ta không coi năng lực tính dục là một sức mạnh của sự dữ đâu. Nhưng mà người ta muốn đề cập tới việc làm chủ nó, làm chủ tới năng lực tính dục, vì nó tính dục để phục vụ cho tình yêu trong gia đình và cộng tác với Chúa trong việc sinh sản, giáo dục con cái của mình. Đó là một cái năng lực Chúa ban cho, nhưng mà phải biết điều khiển nó. Đồng thời cũng có những người lạm dụng đó và chỉ đi tìm những cái thỏa mãn về tính dục, không có làm chủ nó, thì lúc đó mới trở nên tội lỗi. Thì chúng ta đã đọc từ chương 22 câu 13 về những cái lạm dụng. Khi một người đàn ông lấy vợ thì thường họ có thói quen rõ ràng là ngay những ngày đầu tiên, người vợ còn trinh khiết hay không còn trinh khiết thì cả hai bên đều biết rõ ràng, và có hay không họ nói ngay từ ngày đầu tiên rồi. Nhưng mà sau khi sống với nhau một thời gian, mà người đàn ông đó vì không thích người vợ này nữa, rồi tìm cách để nói xấu và nói rằng người đàn bà này không có trinh khiết. Nếu trong bên gia đình bên kia chứng minh và có những người đã từng là nhân chứng cho cái hôn nhân này, thì cái người mà cố tình làm sỉ nhục người phụ nữ này thì dĩ nhiên sẽ bị phạt. Chúng ta đọc từ câu 13. Khi một người đàn ông lấy vợ và ăn nằm với nàng, rồi ghét bỏ nàng, vu khống và bôi xấu danh dự nàng mà nói: "Tôi đã lấy người đàn bà này, đã gần gũi với cô ấy và không thấy dấu nào chứng tỏ cô ấy còn trinh", thì cha mẹ cô gái sẽ lấy những dấu chứng tỏ cô gái còn trinh và đưa ra cửa thành cho các kỳ mục thành ấy. Người cha cô gái sẽ nói với các kỳ mục: "Tôi đã gả con gái cho người đàn ông này, nhưng người ta ghét bỏ nó. Bây giờ anh ta vu khống nó và nói: Tôi không thấy những dấu chứng tỏ con gái ông còn trinh. Vậy đây là những dấu chứng tỏ con gái tôi còn trinh." Họ sẽ mở chiếc áo choàng ra trước mặt các kỳ mục trong thành. Các kỳ mục trong thành sẽ bắt người chồng và xử phạt. Họ sẽ bắt người ấy nộp phạt 100 thỏi bạc và sẽ trao số bạc đó cho người cha cô gái, vì người ấy đã bôi xấu danh dự của một trinh nữ Israel. Nàng sẽ là vợ người ấy và suốt đời người ấy không thể rảy nàng. Nhưng nếu điều đó có thật, nếu người ta không tìm thấy nơi cô gái những dấu chứng tỏ cô còn trinh, thì họ sẽ lôi cô gái ra cửa nhà cha nàng. Người trong thành của nàng sẽ ném đá nàng cho chết, và nàng sẽ phải chết, vì nàng đã làm điều đồi bại trong Israel, khi làm điếm trong nhà cha mình. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Người ta coi tính dục là cần thiết để sinh sản, giáo dục con cái, cộng tác với Chúa trong việc tạo dựng. Nhưng mà khi mà người ta lạm dụng về tính dục, chẳng hạn như đi làm điếm, không còn trinh khiết nữa, hoặc là đi với người nào rồi, thì họ ngoại tình khi đính hôn, hoặc làm cái gì đó, thì đều bị phạt. Mà ở đây là phạt tử hình, vì họ không muốn những cái sự giữ công khai ở trong một đất nước tôn thờ Thiên Chúa. Và cả người đàn ông mà nếu cố tình cáo gian vì ghét người ta, vu khống người ta, thì sẽ bị phạt và tuyệt đối không được ly dị, vì luật của Môi-se thì còn cho phép ly dị. Và sau này Chúa Giê-su nói đó là sự cứng lòng của các ông. Chứ ngay từ đầu Thiên Chúa Cha sáng lập một vợ một chồng để ở với nhau suốt đời, chứ không được ly dị. Ly dị luôn luôn là một trọng tội trước mặt Thiên Chúa, và không có hiểu được cái tình yêu là trao ban toàn vẹn cuộc đời của mình cho nhau rồi. Không thể đã hứa với nhau trước mặt Chúa, trước mặt nhau, trước mặt xã hội, rồi sau đó lại rút lời. Một con người như vậy là không có tình yêu đối với Chúa, không biết tình yêu đích thực của Chúa, và chỉ quy về mình vì tự ái, vì kiêu căng mà tạo ra sự ly dị đó. Thông thường là như vậy, không ai chịu ai hết, và cuối cùng mới đưa tới ly dị. Hoặc là một đời sống thiếu đạo đức, không có luân thường đạo lý, gây ra bao nhiêu thứ tội lỗi mới tạo ra một cái gia đình bị lủng củng. Còn những gia đình mà biết tôn thờ Chúa, biết giữ đúng lễ nghĩa gia phong và những luật luân lý của Chúa, thì dĩ nhiên sẽ tạo một mái ấm gia đình hạnh phúc theo ý của Chúa. Vì vậy mà người Do Thái xác định rõ ràng là khi người đàn bà ngoại tình, hoặc là không còn tinh khiết nữa, hoặc là làm đĩ điếm trước đó, thì họ bị đưa ra, bị ném đá. Và chúng ta đọc cái đoạn hôm hai để câu hôm hai thì họ nói tiếp rõ ràng hơn được. Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với một người đàn bà có chồng thì cả hai sẽ phải chết, à, tức là ngoại tình. Người đàn ông đã nằm với người đàn bà và cả người đàn bà, anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại ở Israel. Rồi một cái trường hợp cỡ câu 23, trường hợp này là trường hợp của mẹ Maria, đã đính hôn mà lại có thai. Chúng ta nhớ chương 22 câu 23. Khi một cô gái còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông mà một người đàn ông khác gặp cô trong thành và nằm với cô, thì anh em sẽ lôi cả hai ra cửa thành ấy và ném đá, và chúng sẽ phải chết. Cô gái vì lý do ở trong thành mà đã không kêu cứu, và người đàn ông vì lý do đã cưỡng bức vợ người đồng loại, anh em phải khử trừ sự gian ác không cho tồn tại giữa anh em. Nhưng nếu người đàn ông gặp ở ngoài đồng cô gái đã đính hôn, bắt lấy nàng và nằm với nàng, thì chỉ một mình người đàn ông đã nằm với nàng sẽ phải chết. Còn cô gái thì anh em đừng làm gì nàng, nàng không có tội đáng chết. Trường hợp cũng như một người xông vào một người đồng loại để giết người ấy, vì người đàn ông kia đã gặp cô ở ngoài đồng, cô gái đính hôn đã kêu mà không ai cứu được. Khi một người đàn ông gặp một cô gái chưa đính hôn, nắm lấy nàng và nằm với nàng, và họ bị bắt gặp, thì người đàn ông đã nằm với nàng phải nộp cho cha cô gái 50 thỏi bạc. Nàng sẽ là vợ người ấy, bởi lẽ người ấy đã cưỡng hiếp nàng, và suốt đời người ấy không thể lấy nàng. À, chúng ta thấy trường hợp thứ nhất là một cô gái còn trinh đã đính hôn, mà bây giờ người ta bắt gặp là đi ngoại tình, ở với một người đàn ông khác, thì là ở trong thành á, thì có thể kêu kêu cứu được, mà cô ta không kêu, cô ta bằng lòng ăn nằm với người ta, thì cả hai sẽ phải chết. Còn ở ngoài đồng, ở xa thành, ở một mình không kêu ai cứu được hết, thì chỉ có người đàn ông bị giết, bị ném đá chết, còn người đàn bà vì không có thể nào tự vệ được thì được tha, không có giết chết. Còn trường hợp mà cưỡng bức một người đàn bà, hai người đều là thanh niên, chưa có vợ có chồng gì hết, thì bị đóng tiền phạt và bắt buộc phải kết hôn, cũng không được phép ly dị. À. Trường hợp của mẹ Maria, chúng ta thấy mẹ đã đính hôn với Thánh Giuse, mà Thánh Giuse thì không có biết tại sao mẹ lại có bầu, mang thai Chúa Giêsu. Cho nên trường hợp đó, nếu mà Thánh Giuse đưa ra cho mọi người biết, thì mẹ Maria sẽ bị ném đá chết. Bởi vì Thánh Giuse chưa rước mẹ về nhà và mẹ đã có thai rồi. Đó là luật của người Do Thái. Nhưng trong khi suy nghĩ, ông định là âm thầm không có rước mẹ về nhà nữa. Bởi vì ông không, Thánh Giuse không có cái trách nhiệm gì trong này hết. Mặc dù đã đính hôn với mẹ Maria và bào thai rõ ràng là ông hoàn toàn không biết. Cho nên ông định âm thầm, cách kín đáo, không có rước mẹ, cứ để mẹ ở bên nhà của cha mẹ, rồi sinh con ra tự nuôi. Không có tố cáo ra ngoài, để người ta không có ném đá mẹ chết. Nhưng mà ông cũng không cần phải nuôi nấng gì người em bé đó hết. Nhưng mà âm thầm như vậy, dĩ nhiên sau này người ta vẫn có thể đặt vấn đề. Và Thánh Giuse đã suy đi tính lại, cuối cùng Chúa đã mặc khải cho Giuse biết là mẹ chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, mẹ đang cưu mang đấng cứu thế, và ông có trách nhiệm phải bảo vệ mẹ Maria và Chúa Giêsu. Cho nên đây là một cái khoản luật để khi chúng ta đọc vào chương 22 sách Đệ Nhị Luật này, chúng ta thấy áp dụng ngay chính mẹ Maria. Và qua chương 23 thì dĩ nhiên những cái luật về loạn luân thì dĩ không ai chấp nhận rồi. Một người đàn ông không được lấy vợ của cha mình, không được xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình. Vì ngày xưa người ta vợ chết hoặc là ly dị vợ rồi, người ta có thể lấy một người vợ trẻ, chẳng hạn như một người cha 50 tuổi lấy người vợ 20 tuổi, mà đứa con của mình nhiều khi nó 25 tuổi rồi, hay nó 30 tuổi rồi. Rồi sau đó người cha đó có thể chết, coi như là dì ghẻ này, đứa con không có quyền đụng tới, vì đụng tới như vậy là loạn luân, người này đã kết hôn rồi không có quyền đụng tới. Và cho tới ngày hôm nay ai cũng vậy, nó thuộc về cái luật luân lý, nó phải có tôn ti trật tự đàng hoàng. Và đó là những cái trường hợp mà chúng ta biết khi áp dụng vào thời của vua Salomon, thời của vua Salomon. Có những người mà vợ của David, mặc dầu vào cuối đời David không có ăn nằm với cô ta, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là vợ, thì là tỳ thiếp của David. Thì một người con của David không có quyền cưới cô ta được. Thì chúng ta sẽ đọc tới sách Samuel, sách các vua, chúng ta sẽ thấy những điều đó. Rồi chương 23 câu 2, những người không được tham dự đại hội. Chúng ta thấy họ phân biệt rõ ràng lắm. Những người mà không phải chính nguồn gốc của dân tộc Do Thái thì không có được tham dự những cái đại hội đặc biệt. Cũng giống như ở Mỹ, mà ai không phải là người sinh ra tại Mỹ thì không được làm tổng thống Mỹ. Những người sinh ra trên đất Mỹ này, giấy khai sinh tự nhiên là sinh ra đất Mỹ thì lúc đó mới có làm tổng thống Mỹ được. Vì vậy mà người ta mới đặt vấn đề ông tổng thống Obama không có sinh ra tại Mỹ. Mà tại sao lại đưa ông ta lên làm tổng thống Mỹ? Vì thời đó ông ta sinh ra ở bên Phi Châu, rồi sau đó mới về Mỹ. Và vấn đề đó người ta không có đưa tiếp tục để bàn nữa. Bởi vì bàn cãi vấn đề đó là sự việc đã rồi, và nó đụng tới quá nhiều vấn đề khác. Ở đây chúng ta đọc tiếp là những người tham dự đại hội. Thì thứ nhất là những người này không được tham dự. Ai bị dập tinh hoàn hay bị cắt dương vật sẽ không được vào đại hội của Đức Chúa. Ở vào trong đại hội là họ muốn là diễn tả tất cả những người tinh tuyền thuần túy, cũng giống như của lễ mà dâng cho Chúa, là phải lựa những con vật tinh tuyền không có bệnh tật, không có bị mù, bị què, bị cái gì hết. Là dâng cho Chúa là dâng cái gì tốt nhất. Đi dự đại hội của Chúa cũng vậy. Những người bị dập tinh hoàn hay bị cắt dương vật là không được vào đại hội. Thứ hai là người con lai cũng không được vào đại hội của Đức Chúa. Cả đến tới đời thứ 10 nó cũng không được vào đại hội của Đức Chúa. Người Amon và người Moab không được vào đại hội của Đức Chúa. Cả đến đời thứ 10 chúng cũng không được vào đại hội của Đức Chúa. Và mãi mãi như vậy. Họ vẫn là những người bên ngoài thôi, chứ không có cho vào dự đại hội của Đức Chúa. Lý do là vì chúng đã không mang bánh và nước ra đón anh em trên đường khi anh em ra khỏi Ai Cập, và vì để hại anh em thì người Moab đã thuê Bileam, một thầy phù thủy con cỡ bơ ô từ bơ tho tại miền Aram Naharazim đến nguyền rủa anh em. Nhưng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã không muốn nghe Bileam, và Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phúc cho anh em. Vì Đức Chúa Thiên Chúa anh em yêu thương anh em, suốt đời anh em và mãi mãi anh em không được theo đòi chúng để được bình an và thịnh vượng. Cho nên không có chơi với những người Moab, bởi vì họ đã có một truyền thống là tìm cách để nguyền rủa dân của Chúa. Rồi còn dân Amon cũng vậy. Dân Amon với dân Moab đều là những người dân, là con cháu ông Lót chứ không ai xa hết. Mà ông Lót là gọi ông Abraham bằng chú. Nhưng mà họ xuất phát từ cái tội loạn luân là con gái lấy cha của mình, sinh ra hai dân tộc này. Anh em không được ghê tởm người Edom vì họ là anh em của anh em. Anh em không được ghê tởm những người Ai Cập vì anh em là ngoại kiều trong đất họ. Con cháu họ sẽ sinh ra đến đời thứ ba sẽ được vào đại hội của Đức Chúa. Nếu mà người lấy chồng, lấy vợ mà lấy người Ai Cập hoặc là người Edom, là người ở dưới phía phía nam đó, thì tới đời thứ ba thì được. Thì đời thứ ba là chúng ta tính đời con lên đời cha là một đời, đời cha lên đời ông nội là hai đời, rồi đời ông nội lên đời ông cố là ba đời. Cho nên tới đời thứ ba là cùng tới đời từ ông cố xuống tới đời cháu là đời thứ ba thì nó được dự đại hội. Và luật thanh sạch thì thực sự họ lấy cái vấn đề vệ sinh để phân biệt về sự thanh sạch, để từ đó nó dễ hiểu để đưa tới chúng ta ngày hôm nay sự thanh sạch trong tâm hồn. Để đọc cái trong Cựu Ước, nó Chúa dùng những cái nó rất là thông thường từ vấn đề vệ sinh, vấn đề nhà vệ sinh để dẫn tới một ý niệm cao hơn là ý niệm của sự thanh sạch trong tâm hồn, xa lánh tất cả những tư tưởng tội lỗi, những tư tưởng dâm ô, độc ác, đố kỵ, ghen tương, kiêu căng, thù hận, tất cả những tư tưởng đó mà chúng ta theo nó là chúng ta trở nên ô uế rồi vì chúng ta phạm tội. Giữ trại cho thanh sạch. Khi ra đóng quân đối diện với quân thù, anh em phải giữ mình khỏi mọi điều xấu. Khi ở giữa anh em có một người đàn ông không thanh sạch vì xuất tinh ban đêm, thì người ấy phải ra ngoài trại và không được trở vào trong trại. Đó là cái ý niệm về tính dục, là phải cái năng lực đó là để phục vụ trong vấn đề sinh sản con cái, chứ không phải để thỏa mãn tính dục một mình. Lúc chiều tà, người ấy sẽ tắm rửa bằng nước và khi mặt trời lặn sẽ trở vào trong trại. Đó là một cách thanh sạch. Anh em phải ở một chỗ ở ngoài trại, phải có một chỗ ở ngoài trại và anh em sẽ ra đó mà đi ngoài, tức là đi nhà vệ sinh. Trong đồ đạc của anh em phải có một cái xẻng nhỏ và khi ra ngoài đó, anh em sẽ dùng xẻng đó mà đào lỗ phóng uế rồi lấp đi. Đó là vấn đề vệ sinh của xã hội. Nếu không thì sẽ làm những cái bãi đầy phân và ruồi nhặng ở đó, nó sẽ đem bệnh tật vào ở ngay trong trại. Vì vậy mà họ đi nhà vệ sinh, hồi xưa không có nhà vệ sinh như bây giờ, thì họ phải dùng xẻng và đào và chôn đi. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi đi lại lại giữa trại anh em để giải thoát anh em và trao thù địch của anh em cho anh em. Vậy trại anh em phải là trại thánh, kẻo người thấy có gì chướng nơi anh em là không đi theo anh em nữa. Đó là cái ý niệm về sự thanh sạch của họ thôi. Nhưng mà thực tế, từ tất cả những cái ý niệm thông thường này để đưa chúng ta phải tới một cái tư tưởng thánh thiện, một cái tâm hồn thánh thiện hướng về Chúa, những tư tưởng yêu thương, nhân hậu, từ bi, bác ái, từ thiện, muốn những điều tốt cho người khác, không có giận hờn, không có thù hằn người khác, không có muốn sự dữ hay độc ác với ai, luôn luôn là muốn điều tốt cho người khác. Thì cái gì thuộc về tội lỗi, ngày hôm nay chúng ta đi tới một cái bước cao hơn của tâm linh chúng ta. Về luật của xã hội và phụng tự, họ cũng có những cái điều luật rõ ràng. Thứ nhất là những người mà nô lệ tị nạn thì không có ép họ phải trở lại người chủ cũ. Một người nô lệ đã trốn nhà chủ mà đến với anh em đừng nộp nó lại cho chủ. Nó sẽ ở với anh em, giữa anh em, tại nơi nó chọn, trong một thành nào của anh em mà nó thích. Anh em không được ngược đãi nó, tại vì nó đã khốn khổ làm nô lệ và nó khốn khổ đến cỡ nào rồi, bây giờ nó mới trốn được khỏi người chủ. Thì không có nỡ mà trả lại cho người chủ kia để tiếp tục nó bị hành hạ hơn. Ít ra người ta cho người ta một cái niềm hy vọng thoát khỏi cái sự đau khổ. Con gái gieo không được làm điếm thần, tại vì tại vùng Do Thái thời đó nó có những điếm thần, nó có những cái người thờ thần, và có những cái quan niệm như là dân Amon chẳng hạn, họ thờ thần về Moles chẳng hạn, hoặc là những thần Baal, có nhiều cái thần mà người ta có những cái gọi là đền thờ, nhưng mà thực sự là họ tổ chức làm điếm nam hay điếm nữ, tới đó lại thỏa mãn về dục vọng, tính dục của mình, vì họ nghĩ rằng là cái thần sinh sản là cần thiết, do đó mà mới đưa tới những cái ý niệm về điếm thần như vậy. Cho nên chúng ta biết là như thần Tammuz ở Babylon chẳng hạn, rồi có những thần ở Hy Lạp mà thờ của Thánh Thô Lô, người ta vẫn còn thấy những điếm thần đó. Cho nên sách Đệ Nhị Luật nói rõ cho chúng ta, con gái Israel không được làm điếm thần, con trai Israel không được làm điếm thần, anh em không được đưa vào nhà Đức Chúa tiền công của một con điếm hay tiền lương của một thằng điếm để làm lễ vật khấn hứa, vì cả hai đều ghê tởm đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em không được cho người anh em mình vay lấy lại, vay bạc, vay lương thực, vay bất cứ thứ gì xin lại. Người nước ngoài anh em được cho vay lấy lại, còn người anh em của anh em thì không được cho vay lấy lại. Người ta cho vay người ngoài, còn người anh em thì phải giúp đỡ. Như vậy Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi công việc tay anh em làm, trên đất anh em sắp vào chiếm hữu. Ở đây họ lên tới một cái mức độ là giữa họ biết yêu thương nhau ở trong cái quốc gia của họ. Rồi đến Đức Chúa Giêsu thì chúng ta mới có cái tình yêu vô điều kiện, không phân biệt đối xử với người nào. Còn họ lên tới cái mức độ này là khá lắm rồi. Mức độ trong quốc gia biết cùng chủng tộc, biết yêu thương giúp đỡ nhau là khá lắm rồi. Chúng ta phải biết là nó phải đi từng bước một, từ cái chỗ con người độc ác với nhau và cá nhân chủ nghĩa lấy mình làm trung tâm, mà đi lần tới cái chỗ mà biết giúp đỡ người đồng bào của mình là một bước tiến khá xa đối với họ rồi. Rồi từ câu 42, vấn đề thứ tư là vấn đề khấn hứa. Khi anh em khấn hứa với Thiên Chúa điều gì thì đừng trì hoãn thi hành, vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ đòi anh em điều đó và anh em sẽ mang tội. Tại vì mình hứa với Chúa cái gì đó, xin Chúa cho con khỏi bệnh, con sẽ dâng cho Chúa một con heo quay chẳng hạn. Thật sự Chúa đâu có ăn heo quay đâu, chỉ có mình ăn thôi. Nhưng mà qua cái việc đó diễn tả cái lòng của mình, rồi con heo quay đó là cũng để cho những người nghèo ăn hay là làm gì đó. Đó, cho nên mình biết như vậy. Là điều gì hứa Chúa thì phải làm. Nhưng nếu anh em tránh không khấn hứa thì anh em không mang tội, tức là mình không có hứa thì không có tội, mà đã hứa thì phải làm. Điều môi miệng anh em nói ra anh em phải giữ và thi hành như anh em đã tự nguyện khấn hứa với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, và như miệng anh em đã nói ra. Chúa là Thiên Chúa, mình nói cái gì mình phải giữ lời hứa, chứ không thể mà hứa cụi, vì Thiên Chúa là đấng công chính, công bằng vô cùng. Ngài không có buộc chúng ta phải hứa, nhưng mà khi chúng ta đã hứa điều gì với Ngài, dù lớn dù nhỏ, chúng ta phải làm. Khi vào vườn nho của người đồng loại anh em thì anh em có thể ăn nho tùy thích, ăn cho đến no, nhưng không được bỏ vào giỏ của mình. Tức là một cái luật mà để giúp cho người đói có thể được ăn, nhưng mà không được ăn cắp, để mang về làm giàu cho mình. Nhưng mà trên đường đi thì mình có thể làm cái gì tốt nhất để cho người ta khỏi bị đói. Thì khi người ta đến vườn nho, vườn bắp của mình mà một số lượng lớn như vậy, người ta ăn thì ăn một bụng thôi, đâu có nhiều đâu. Vì vậy mà chúng ta biết là chúng ta phải ý thức là tất cả mọi đồ ăn trên trần gian để cho tất cả mọi người ăn. Khi có người đói là mình phải cho họ ăn. Nhưng mà cái người ăn đó không có được trộm cắp, mang về để làm của riêng mình. Ăn no thì được, nhưng mà mang về thì không được. Khi anh em vào đồng lúa của người đồng loại, thì anh em có thể lấy tay bứt những bông lúa, nhưng không được tra liềm các lúa của người đồng loại anh em. Bứt bông lúa để ăn, giống như các môn đệ của Chúa trong ngày sắp ba đi ngang đồng lúa, đói thì có thể bứt bông lúa ăn. Nhưng mà lấy liềm để cắt, tức là muốn cắt một số lượng lớn, thì lúc đó thuộc về ăn cắp rồi. Chứ không phải là, lúc đó không phải là còn ấy nè. Rồi, trong cái luật của Môsê chúng ta thấy ở chương 24 về vấn đề ly dị cũng vậy. Nó khác với cái xác minh của Chúa Giêsu. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn nằm với nàng rồi, và sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị. Đó. Chúng ta thấy đoạn này, Marco chương 10, người ta lặp lại điều này, Thánh Chúa Giêsu cũng lặp lại để nói cho họ là tại sao Môsê cho phép ly dị. Một chứng thư ly dị trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà người ấy, nếu nàng đi lấy chồng khác, mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng nữa, viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm vợ mà chết, thì người chồng đầu tiên đã đuổi nàng, không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa sau khi nàng đã ra ô uế. Đó là điều ghê tởm trước nhà Đức Chúa. Anh em không được làm cho miền đất mà Đức Chúa Thiên Chúa anh em ban cho anh em làm gian nghiệp phải mang tội. Tại sao mình trước kia mình bỏ người ta, rồi bây giờ thấy người ta lấy người khác, rồi chồng người ta chết, rồi bây giờ mình lại đi cưới trở lại? Tức là mình có một cái gì đó nó không ổn rồi. Và rồi cái điều quan trọng là mình đã bỏ ra, người ta lấy, rồi bây giờ mình lại đi lấy lại. Thì rõ ràng là có một cái gì đó nó không có ổn giữa ngay trong tư tưởng của mình. Và còn nghĩ tới cái vấn đề phẩm hạnh mà người khác đã lấy rồi, thì thuộc về chồng người ta rồi, mình không có quyền. Chúng ta đọc tiếp biện pháp bảo vệ. Khi một người đàn ông mới cưới vợ thì người ấy không phải đi lính, và người ta sẽ không bắt làm công tác nào. Người ấy sẽ được miễn được ở nhà một năm, và sẽ là niềm vui cho người vợ đã cưới. Vì người Do Thái họ quan tâm tới vấn đề sinh con cái, cho nên họ mới cưới vợ họ phải có con nối dõi tông đường, để tiếp tục sự sống của Chúa và phát triển cái gia tộc của họ. Cho nên họ ưu tiên là không có đi lính trong cái năm đó để họ có con cái đã. Vì vậy mà không có bắt họ đi lính, lỡ mà họ chết thì họ lại không có con nối dõi tông đường. Họ quan tâm tới cái gia tộc. Không được giữ cối xay bột làm đồ cầm, dù chỉ một nửa ở trên. Thì như thế là giữ chính mạng người làm đồ cầm. Khi người ta nghèo, người ta cầm cối xay bột là để người ta làm bánh ăn mỗi ngày. Mình lấy một cái thớt ở trên thì dĩ nhiên là cái cối xay bột đó cũng không có làm sao mà xay được hết. Thì người ta lấy gì để làm đồ ăn? Thì không có giữ qua đêm. Đó là những cái luật nó thuộc về cái bác ái, yêu thương và nhân đạo. Nếu thấy ai bắt cóc một người anh em mình trong hàng con cái reo, hành hạ và bán người đó đi, thì kẻ bắt cóc phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Bắt cóc người con cái, bắt cóc một người nào đó để đem đi bán. Bán có thể là đi lính, hoặc là làm tôi mọi, hoặc là làm đĩ điếm. Thì bán như bán nô lệ vậy. Thì bắt cái người trong thân tộc và trong cái quốc gia của mình để đi bán cho người khác, thì cái đó là một trọng tội đáng bị tử hình. Và chúng ta cũng biết ngày hôm nay vẫn còn những cái tổ chức bắt cóc rồi bán người, hoặc là mua bán con người để bán vào những động địa điểm mà không phải con gái không mà cả con trai nữa. Về bệnh phong, anh em phải ý tứ giữ cẩn thận và thi hành tất cả những gì các tư tế Lê Vi chỉ dẫn cho anh em. Anh em phải lo thực hành như tôi đã truyền cho anh em. Hãy nhớ cách Chúa Thiên Chúa của anh em đã xử với bà Miriam trên đường khi anh em ra khỏi Ai Cập, là phải tách họ riêng ra để không có lây cho người khác và không có nhiễm ô uế. Khi anh em cho người đồng loại vay cái gì thì không được vào nhà người ấy mà bắt đồ cầm. Anh em sẽ đứng ngoài và người mà anh em cho vay sẽ mang đồ cầm ra ngoài cho anh em. Nếu người ấy nghèo, anh em sẽ không đi ngủ mà còn giữ đồ cầm của người ấy. Anh em phải đem trả lại đồ cầm cho người ấy khi mặt trời lặn. Người ấy sẽ đắp áo choàng của mình mà ngủ, sẽ chúc phúc cho anh em. Người ta cầm cái áo, tối người ta có cái áo để người ta đắp ngủ. Không thì trời nó lạnh, người ta bệnh thì làm sao được. Thì đó là những cái luật về nhân đạo để thứ nhất là trợ giúp cho những đôi chồng mới cưới an toàn trong công ăn việc làm, chống cái tình trạng mại dâm, mua bán người, rồi khai thác những người mới nhập cư, để tránh những cái bất công, rồi bảo đảm số tiền bồi thường cho những người bị sa thải công việc, rồi tránh những cái biện pháp đàn áp tập thể người khác, và nhất là những người bị nghèo đói, bị bỏ rơi đều phải quan tâm tới. Thì đó là những cái biện pháp mà chúng ta thấy trong sách Đệ Nhị Luật. Ít nhất là họ có một bước tiến về tình yêu đối với người khác, có một cái lòng nhân đạo để khá hơn một chút. Anh em sẽ là người công chính trước nhan Đức Chúa Thiên Chúa anh em. Anh em không được bóc lột người làm thuê nghèo khó bần cùng, dù người ấy là một người anh em của anh em hay là người ngoại kiều trong đất nước anh em, trong các thành của anh em. Chính ngày hôm ấy anh em phải trả công cho họ, đừng để mặt trời lặn mà không trả công. Họ nghèo, họ đi làm, họ mong có tiền lương mỗi ngày để mà sống. Mình giữ tiền lương của họ tháng này qua tháng kia lấy gì mà họ ăn. Còn chưa kể có những người họ để cả tháng rồi cuối cùng quỵt nợ, quỵt tiền lương của họ luôn, không có trả tiền lương cho người ta. Thì người ta phải đi làm cực khổ mà không có ăn. Thì đó là những cái bóc lột. Vì họ nghèo, họ nóng lòng mong đợi được trả công. Như vậy họ sẽ không kêu lên Đức Chúa tố cáo anh em và anh em sẽ không mang tội. Mình phải trả công mỗi ngày. Cha sẽ không bị xử tử vì con và con sẽ không bị xử tử vì cha. Mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mình, để không có quy cái trách nhiệm cho nhau. Mỗi người phải chịu cái trách nhiệm, tội của người cha hay tội của người con thì nó phân minh rõ ràng. Anh em không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người góa bụa làm đồ cầm. Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai Cập và Đức Chúa Thiên Chúa anh em đã giải thoát anh em ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh em thực hành điều đó. Vì mình đã từng là những người nghèo khổ, những ngoại kiều ở bên Ai Cập. Người Do Thái đã từng xảy ra như vậy. Thì bây giờ họ không có đàn áp những cô nhi寡妇, những ngoại kiều, những người thấp cổ bé miệng. Nhưng mà phải tôn trọng những người khách, những người ngoại kiều. Đó là cái luật về nhân đạo, về tình yêu, để bảo vệ những người thấp cổ bé miệng, không có đàn áp người ta. Khi anh em gặt lúa trong ruộng mình mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng thì không được quay lại mà lấy. Bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi寡妇. Thế để làm thì cũng để sót lại và cũng nghĩ tới người nghèo nữa. Như vậy, Đức Chúa Thiên Chúa anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc tay anh em làm. Khi hái ô liu thì anh em không được trở lại tìm trái sót. Những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi寡妇. Mình đong bằng cái đấu quảng đại, yêu thương và không có quá mà đối xử khắc nghiệt với người khác. Và khi mà người ta hái trái thì người ta cũng hái cái lọt chính, còn cái phần sót lại thì để cho những người nghèo họ đi mót và có cái gì đó để họ ăn. họ không có giàu có được, nhưng mà ít ra có cái gì cho những người họ không có đất đai, không có gì hết thì họ có thể sống được. Khi hái nho anh em không được mót lại, những trái còn sót dành cho ngoại kiều và cô nhi寡妇. Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai Cập, vì vậy tôi truyền cho anh em thực hành điều đó. À. Khi người ta có chuyện tranh chấp với nhau thì họ sẽ đi hầu tòa và tòa sẽ phân xử cho họ. Tòa sẽ công bố người công chính là công chính. Kẻ có tội là có tội. Nếu người có tội đáng phải đòn, thẩm phán sẽ cho nọc ra mà đánh trước mặt mình. Tội đáng bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu đòn. Quan tòa được cho đánh 40 đòn, nhưng không được cho đánh thêm. Sợ rằng đánh thêm sẽ bị trọng thương và người anh em của anh em sẽ bị nhục trước mặt anh em. Anh em không được bịt mồm con bò đang đạp lúa. À, con bò đang đạp lúa thì mình thì nó đói nó cần phải ăn, mà bịt mồm lại thì dĩ nhiên là có đồ ăn đó, nó đang đạp lúa, nó đang đói mà nó không được ăn thì mình bóc lột nó quá, dù nó là con vật. Và khi mà nó đói dĩ nhiên nó xỉu, nó không có sức để làm được. À, thì luôn luôn là phải có một cái lòng nhân đạo đối với mọi người, và ngay cả khi xử án cũng vậy, họ đánh tới 40 roi là tối đa, đó là luật của người Do Thái. Vì vậy mà người ta sợ đánh tính lộn, lỡ mà nó lên tới quá 40 cho nên người ta thường người ta tính tới 39 thôi, đánh 39 roi thôi. Và qua đó chúng ta thấy khi mà giao Chúa Giêsu cho quan Phi-e-tô xử án thì quan Phi-e-tô lại cho đánh đòn, để khi mà thấy bị đánh đòn tưởng rằng là sẽ hạ dạ cho người Do Thái, nhưng mà vẫn không có hạ dạ. Những người ta đã làm sao mà làm cho những người lính Roma đánh một cách tàn nhẫn, không phải 40 roi mà cả mấy ngàn roi trên thân xác của Chúa. Rồi luật về anh em chồng thì cái luật này chúng ta thấy người ta cũng đã đặt vấn đề với Chúa Giêsu về sự sống lại. Một người đàn bà mà lấy 7 anh em, không ai có con hết, vậy những ngày sống lại người đàn bà đó là vợ của ai? Thì ở đây chúng ta thấy cái luật này nó nằm ở chương 25 từ câu 5. Khi có người anh em ở chung với nhau và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết. Như vậy tên của người chết sẽ không bị xóa khỏi Israel. Nhưng nếu người đàn ông ấy không thích lấy chị dâu hay em dâu mình, thì nàng sẽ lên cửa thành gặp các kỳ mục và thưa: người anh em chồng tôi từ chối không chịu lưu truyền tên tuổi của anh em mình ở Israel. Người ấy không muốn chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với tôi. Các kỳ mục trong thành sẽ gọi người đàn ông đến và nói với người ấy. Người ấy sẽ đứng đấy và nói: tôi không thích lấy cô ấy. Người chị dâu hay em dâu sẽ đến gần người ấy trước mặt các kỳ mục, rút một chiếc dép người ấy ra khỏi chân, nhổ vào mặt người ấy và lên tiếng nói: kẻ không xây nhà cho người anh em mình thì phải xử như thế đó. Trong Israel người ta sẽ gọi tên người ấy là nhà kẻ bị lột dép. À, thì nó có những trường hợp mà vì người ta quan tâm tới vấn đề nối dõi tông đường, tiếp tục cái dòng họ của mình, cái sự sống từ cha mẹ nó tiếp tục, nó từ Thiên Chúa mà đến, từ ông bà tổ tiên xuống tới chính mình. Chính mình phải có con cái để truyền cái sự sống đó, nó tiếp tục, nó sống, nó nối cái sự sống của mình. Cho nên họ rất là mong muốn có con cái và có nhiều con cái nữa. Nhưng mà rủi thay, mới lấy vợ mà vợ còn khỏe mà người chồng chết rồi, thì theo luật của người Do Thái là người em phải lấy bà chị đó. Đó trường hợp của con cái của ông Giu-đa. Và khi mà lấy bà chị đó, thì đứa con đầu lòng sẽ lấy tên của người anh, để người anh có tiếp tục cái tên của dòng tộc của người anh. Nhưng mà khổ nỗi, nếu mà giữa người anh với người em cách nhau tới 20 tuổi, khi mà đứa thanh niên nó lớn lên 17, 18 tuổi, bà chị dâu chẳng hạn như 40 tuổi rồi, bây giờ nó phải lấy cái bà chị đó 40 tuổi, chẳng lẽ về nó kêu bằng mẹ. Cho nên thường là những trường hợp như vậy, như đứa con nhỏ của ông Juda không có thích lấy Tama, và người ông ta cũng nghĩ rằng là hai đứa con của mình đã chết rồi, hai đứa con trai đã chết rồi cũng vì cô ta. Vì vậy mà ông ta tránh đi, không sợ rằng đứa con út này nó cũng sẽ chết nữa, nên không muốn gả. Hoặc là vì cái tuổi nó quá xa, thì người ta cho một cái luật là chấp nhận sỉ nhục. Cô ta có quyền công bố giữa mọi người và nhổ vào mặt để mà nói là cái người không xây nhà cho anh em mình thì phải xử như thế đó, để cho cái người đó bị mang tiếng là không có lo xây dựng cho người anh em của mình, để ít nhất có một cái lối thoát, chấp nhận chịu sỉ nhục. Và trong lúc mà ẩu đả với nhau thì họ có những cái luật không được khiếm nhã, tức là không được, người thường thường người ta đụng vào chỗ kín của người đàn ông thì sẽ gặp cái tinh hoàng và bị đau đớn, thì người kia sẽ thả ra. Cho nên hai người đàn ông đánh với nhau, bà vợ muốn binh muốn trợ giúp, bà đứng ngoài mà bà đánh vào tinh hoàng của cái người đối thủ kia, tự nhiên là ông chồng bà sẽ thắng. Bởi vì người kia bị trúng huyệt rồi, đau quá, cuối cùng phải thua. Nhưng mà làm như vậy thì bà ta phải bị chặt tay. Chúng ta đọc câu 11. Khi hai người đàn ông đánh nhau mà vợ của một trong hai người lại gần để cứu chồng khỏi tay địch thủ và đưa tay nắm lấy chỗ kín của người này, thì anh em phải chặt tay người đàn bà ấy. Mắt anh em đừng nhìn nó mà thương hại. Vì người ta tránh không có ở nơi công cộng mà làm kiểu khiếm nhã công khai như vậy. Rồi một vài cái phần phụ lục về sự công bằng, để người ta đề cập tới, chẳng hạn như làm cân giả. Cân thì 1.000 gram là 1 ký, mà cân non chỉ có 900 gram thôi. Cân 10 ký mà về cân lại còn là 9 ký. Thì đó là mua thì cân nó, cái cân già hơn 50 gram chẳng hạn, 1.050 gram hay là 1.100 gram. Còn lúc mình bán mình lấy cân 900 gram, chứ không đủ 1 ký. Thì đó là những cách lừa đảo mà luật Môi-se nói rõ ràng trong dân. Anh em không được có trong bao bị anh em hai quả cân khác nhau, một nặng một nhẹ. Anh em không được có trong nhà của anh em hai thùng khác nhau, một lớn một nhỏ. Để khi mình mua thì lấy cái thùng lớn mình đông, khi mình bán lấy thùng nhỏ, mình cũng kêu là bán một thùng, nhưng mà một thùng nó khác nhau. Anh em phải có một quả cân nguyên vẹn và chính xác, một thùng nguyên vẹn và chính xác, để anh em được sống lâu trên đất mà được Chúa Thiên Chúa anh em ban cho anh em. Chứ lừa dối, gian xảo để được một cái lợi nhuận vật chất mà mình bán đứng lương tâm của mình vì một vài đồng bạc tiền lời thì ít lợi gì, nhưng mà thực tế chẳng có bao giờ mình trả được. Mình đã hình thành một cái cuộc đời hoàn toàn là theo cái sự lừa dối của ma quỷ, vì vậy mà không có được làm như vậy. Thật vậy, hễ ai làm những điều ấy, hễ ai làm điều bất công thì ra điều làm điều ghê tởm đối với Đức Chúa Thiên Chúa anh em. Nào, hãy nhớ Amalek đã xử thế nào với anh em trên đường khi anh em ra khỏi Ai Cập. Nó đã đón đường anh em và đánh đập tập hậu mọi kẻ lết theo sau, trong khi anh em mệt lả và kiệt sức. Nó đã không kính sợ Thiên Chúa. Vậy khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa anh em ban cho anh em làm gia nghiệp để anh em chiếm hữu, thì anh em sẽ xóa hẳn tên tuổi Amalek, khiến cho dưới gầm trời không còn ai nhớ đến nó nữa. Anh em đừng quên. Thì trên đường đi thì người Amalek họ đã chặn đường đánh lúc mà ở trong sa mạc, thì người Do Thái họ lại trả đũa lại. Khi họ đã định cư, họ đã hùng mạnh. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy ngày xưa trong cái cuộc chiến đấu ở trong cái vùng Trung Đông, các bộ lạc họ đánh nhau và họ triệt tiêu biết bao nhiêu. Đó là lịch sử của nhân loại. Một lịch sử của sự giết chóc, mạnh được yếu thua. Và Chúa Giêsu đến để mang tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi, để xây dựng một đại gia đình các dân tộc chung quanh Cha trên trời. Lúc đó chúng ta mới nhận ra nhau là anh chị em. Đó là cái con đường cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta. Cho nên chúng ta lấy cái thời điểm này để chúng ta đọc lại trong Cựu Ước, thì chúng ta mới thấy là bao nhiêu thứ tội lỗi mà Chúa là người Cha yêu thương nhìn xuống phải chấp nhận, và nhìn thấy bao nhiêu cái đau khổ mà con người cứ gây ra làm buồn lòng Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn chấp nhận để đến với con người và dẫn con người ra khỏi những cái tranh đấu giết hại lẫn nhau. Nhờ đó mà tới ngày hôm nay ít ra mọi người tiến lên một cái bước xa hơn. Nhưng mà đồng thời ma quỷ vẫn còn tác động một số người, nó không đông lắm trên trần gian, chỉ một vài phần trăm thôi, nhưng mà họ nắm tất cả quyền lực của trần gian, tiền bạc của trần gian, và người ta bàn cãi với nhau để làm sao triệt tiêu những người chống đối không đi theo đường lối của họ. Nhưng mà thực tế họ là những nạn nhân bị ma quỷ lạm dụng để tiêu diệt con người, để gây thế chiến, chiến tranh hết đợt này đến đợt khác, và cả chiến tranh nguyên tử, chiến tranh vi trùng, chiến tranh hóa học, chiến tranh làn sóng để đưa con người tới chỗ chết. Thì ngày xưa người ta chỉ đấu tranh giữa các bộ tộc với nhau thôi, ít nhất là cũng còn có người sống. Nhưng mà khi chiến tranh thế chiến thứ ba xảy ra, thì dĩ nhiên là mục tiêu của ma quỷ là muốn triệt tiêu con người. Chỉ những ai tin vào Chúa, được Chúa lựa chọn để đi vào một cái thời đại mới, một trời mới, một đất mới, thì lúc đó chúng ta mới có một cái thế giới mà mọi người đều tin vào Chúa. Chúa là vua tình yêu của mọi người. Sau những đổ vỡ, những thất bại mà con người đã đấu tranh với nhau, đã triệt tiêu với nhau, và lúc đó nhân loại đi vào một giai đoạn mới để tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Thì đó là cái con đường của lịch sử mà Chúa dẫn đi tới cái cùng đích của lịch sử con người, là gặp gỡ Thiên Chúa, là quy tụ thành một đại gia đình chung quanh Cha của chúng ta trên trời. Rồi chương 26 nói về những sản phẩm đầu mùa, là họ đầu tiên là dâng cho Chúa, rồi họ có những cái thế thập phân mà 3 năm một lần, để dành cho các tư tế, để dành cho những ngoại kiều, dành cho những người đói khổ, những cô nhi quả phụ. Họ có một cái phần 10 đó để dành cho những người nghèo. Nên qua những cái lục này chúng ta mới thấy họ tiến lên một cái bước cao ở trong cái giai đoạn mà người ta đấu tranh với nhau, người ta giết hại lẫn nhau. Thời của Môi-se là 3.300 năm cách chúng ta, trước Chúa Giê-xu 1.300 năm. Mà người ta có được những cái tư tưởng này không phải là chuyện dễ dàng đâu. Không có mặc khải và hướng dẫn của Chúa, người ta cũng chỉ biết đấu tranh hơn với thua thôi. Và ai không ở, không đi với họ là họ giết hết. Đó là cái nhìn mà nhiều người trong thời đại này vẫn còn giữ những tư tưởng của thời xa xưa, thời mà chưa nhận được ánh sáng ơn cứu độ của Chúa. Ngày hôm nay Chúa đã đến 2.000 năm rồi, nhưng mà vẫn nhiều người vẫn còn sống trong những tư tưởng rất là độc tài, rất là kiêu căng và muốn triệt tiêu những ai không thuộc về mình. Thì đó là những cái sự dữ mà ma quỷ nó tác động để nhân loại chúng ta đi vào cái cõi tiêu diệt ở trần gian và đi vào cõi tiêu diệt đời đời ở hỏa ngục. Xin mời đọc chương 26. Khi anh em vào đất mà Đức Chúa Thiên Chúa anh em ban cho anh em làm gia nghiệp, khi anh em chiếm hữu ở đất đó, thì hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh em thu hoạch được từ miền đất anh em mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em hãy để những thứ ấy vào giỏ, rồi đi đến nơi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chọn cho danh người ngự. Anh em sẽ đến với tư tế tại chức trong những ngày đó và sẽ thưa với ông: hôm nay tôi xin trình với Đức Chúa Thiên Chúa của ông rằng tôi đã vào miền đất mà Đức Chúa đã thề với cha ông chúng tôi là người sẽ ban cho chúng tôi. Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Bây giờ anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em rằng: ông tổ tôi là người Aram phiêu bạt đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi. Tại đó người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi hành hạ chúng tôi và đặt ách thống nô lệ trên vai chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực lầm than áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền gây kinh hồn tán đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiên để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Và bây giờ lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em sẽ liên hoan cùng với các thầy Lê Vi và người ngoại kiều sống giữa anh em vì mọi điều tốt mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em và gia đình anh em. Từ cảnh nô lệ Ai Cập, Chúa đã dẫn vào đất hứa, và những sản phẩm của đất hứa thì thường là 1/10 những sản phẩm đó họ dâng lên để kính Đức Chúa. Và thường những sản phẩm đó, thứ nhất là để lo công việc thờ phụng Thiên Chúa, thứ hai là để nuôi những người tế lễ là các thầy Lê Vi, thứ ba là lo cái đền thờ của Chúa, chưa kể là vấn đề văn hóa, họ dạy những chữ viết để cho bảo vệ cái nền văn hóa của họ và mọi người có thể đọc được lời của Chúa. Đó là những cái công việc của xã hội mà họ đã sống và họ dùng cái thời gian ưu tiên một cho Chúa. Những cái sản phẩm họ làm ra trước tiên là cho Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, những đồng lương của chúng ta, 1/10 chúng ta dành ra cho Chúa. Thì chúng ta ý thức là không phải là chúng ta khôn ngoan tài giỏi, chúng ta có tiền bạc nhiều, nhưng mà chúng ta biết tất cả là của Chúa. Mọi người cứ nói tiền của tôi, nhưng mà thực tế Chúa không cho sức khỏe, không cho sự khôn ngoan, không cho những điều kiện thuận lợi, thì làm sao chúng ta có nhiều tiền được. Chúng ta ở Việt Nam chẳng hạn, một ngày làm 5 đô, làm sao chúng ta có nhiều tiền được. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng tất cả đều là hồng ân của Chúa, và chúng ta dùng 1/10, có những người họ dùng tới 20-30% để cho việc bác ái từ thiện, để cho công việc của Chúa. Và thuế thập phân 3 năm một lần, năm thứ 3 tức là năm nộp thuế thập phân, sau khi anh em đã trích ra 1/10 hoa lợi mà đem cho thầy Lê Vi, người ngoại kiều và cô nhi quả phụ, và họ đã được ăn uống no nê trong các thành của anh em, thì anh em sẽ đến thưa trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa anh em: con đã lấy của thánh hiến đem ra khỏi nhà, và thật sự con đã cho thầy Lê Vi, cho người ngoại kiều và cô nhi quả phụ theo như tất cả mệnh lệnh của Đức Chúa đã truyền cho con, mà không vi phạm, không quên mệnh lệnh nào của Đức Chúa. Con đã không ăn của đó khi có tang, đã không lấy một phần của đó khi con bị ô uế, đã không dùng mà cúng người chết. Con đã nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của con, đã làm theo mọi điều Ngài truyền cho con. Từ thánh điện của Ngài, từ trời cao xin Ngài nhìn xuống, xin chúc phúc cho dân Ngài là Israel, cho đất đai mà Ngài đã ban cho chúng con, như Ngài đã thề với cha ông chúng con, đất tràn trề sữa và mật. Thì họ đã dùng ưu tiên một là cho chính Chúa, và chúng ta sẽ tiếp tục học phần kế tiếp vào thứ hai ngày mai để giải đáp các thắc mắc.